Rồi Thế Tôn gọi tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Gotigapa. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda đáp ứng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến Gotigapa. Tại đây, Thế Tôn ở tại Gotigapa. Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo. Này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu bốn thánh đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm. Ta và các ngươi, bốn thánh đế ấy là gì? Này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ thánh đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm. Ta và các ngươi. Này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ tập thánh đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm. Ta và các ngươi. Này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo thánh đế, mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm. Ta và các ngươi. Này các tỳ kheo, khi khổ thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi khổ tập thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi khổ diệt đạo thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, thời hữu ái được diệt trừ, sự giác dẫn đến một đời sống được đoạn tuyệt, nay không còn hậu hữu nữa. Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ lại nói thêm, chính vì không thấy như thật bốn thánh đế, nên có sự luân chuyển lâu ngày trong nhiều đời. Khi những sự thật này được nhận thức, nguyên nhân của một đời sống khác được trừ diệt. Khi khổ căn được đoạn trừ, sẽ không còn một đời sống khác nữa. Trong thời gian Thế Tôn ở Gotigapa, pháp thoại này được giảng cho chúng tỳ kheo. Đây là giới, đây là định. Đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Thế Tôn, sau khi ở Gotigapa cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, liền bảo tôn giả Ananda, này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nadika. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến Nadika tại ngôi nhà gạch. Rồi tôn giả Ananda đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Salada mệnh chung tại Nadika đã được sanh ở chỗ nào, hậu thế trạng thái như thế nào? Tỳ kheo Ni Nanda mệnh chung tại Nadika đã được sanh ở cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào? Bạch Thế Tôn, cư sĩ Sudatta mệnh chung tại Nadika đã được sanh cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào? Bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Sujata mệnh chung tại Nadika đã được sanh ở cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào? Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kakuda mệnh chung tại Nadika đã được sanh cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào? Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kalinga. Bạch Thế Tôn, cư sĩ Nikata. Bạch Thế Tôn, cư sĩ Katisapa. Bạch Thế Tôn, cư sĩ Tuta. Bạch Thế Tôn, cư sĩ Santuta. Bạch Thế Tôn, cư sĩ Pada. Bạch Thế Tôn, cư sĩ Supada đã mệnh chung tại Nadika đã được sanh ở cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào? Này Ananda, tỳ kheo Satha diệt tận các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Ananda, tỷ kheo ni Nanda, đoạn trừ năm hạ phần kiết sự, hóa sanh, và từ đó nhập niết bàn, không còn trở lại đời này nữa. Này Ananda, cư sĩ Sudatta diệt trừ ba kiết sự, làm giảm thiểu tham, sân, si, chứng quả nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa, sẽ diệt tận khổ đau. Này Ananda, nữ cư sĩ Sujata diệt trừ ba kiết sự, chứng quả dự lưu, nhất định không còn đọa vào ác đạo, đạt đến chánh giác. Này Ananda, cư sĩ Kakuda đoạn trừ năm hạ phần kiết sự, hóa sanh, thiên giới, và từ đó nhập niết bàn, không còn trở lại đời này nữa. Này Ananda, cư sĩ Kalinga, này Ananda, cư sĩ Nikata, này Ananda, cư sĩ Katisapa, này Ananda, cư sĩ Tutha, này Ananda, cư sĩ Santutha, này Ananda, cư sĩ Pada, này Ananda, cư sĩ Supada, đoạn trừ năm hạ phần kiết sự, được hóa sanh, thiên giới, và từ đó nhập niết bàn, không còn trở lại đời này nữa. Này Ananda, hơn 50 cư sĩ mệnh chung tại Nadika, đoạn trừ năm hạ phần kiết sự, hóa sanh, thiên giới, và từ đó nhập niết bàn, không còn trở lại đời này nữa. Này Ananda, hơn 90 tín nam cư sĩ mệnh chung tại Nadika, diệt trừ ba kiết sự, làm giảm thiểu tham, sân, si, chứng quả nhất lai. Sau khi trở lại đời này một lần nữa, sẽ diệt tận khổ đau. Này Ananda, hơn 500 cư sĩ mệnh chung tại Nadika, diệt trừ ba kiết sự, chứng quả dự lưu, nhất định không còn đọa vào ác đạo, đạt đến chánh giác. Này Ananda, thật không có gì lạ vấn đề con người phải mệnh chung, nhưng mỗi lần có người mệnh chung lại đến hỏi Như Lai về vấn đề này. Thời Ananda, như vậy làm phiền nhiễu Như Lai. Này Ananda, vì vậy ta sẽ giảng pháp kính. Đệ thánh đệ tử, sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình như sau: đối với ta sẽ không còn địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bàn sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt chánh giác. Này Ananda, pháp kính ấy là gì mà thánh đệ tử sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình như sau: đối với ta sẽ không còn địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bàn sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt chánh giác. Này Ananda, vị thánh đệ tử có chánh tín đối với Đức Phật, Thế Tôn là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vì ấy có chánh tín đối với chánh pháp. Chánh pháp được Thế Tôn khéo giảng dạy, thiết thực, vượt ngoài thời gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng giải thoát, được kẻ trí tự mình thâm hiểu. Vì ấy có chánh tín đối với chúng tăng. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn chân chánh tu hành. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn chân trực tu hành. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn chân trí tu hành. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn chân tịnh tu hành. Tức là bốn đôi tám vị. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn đáng được nghênh đón, đáng được cúng dường, đáng được chiêm ngưỡng, đáng được chấp tay. Là phước điền vô thượng ở trên đời. Cụ túc giới hành, được bậc thánh mến chuộng, được viên mãn không mảy múng, được vẹn toàn không sức mẻ, không tỳ vết, không ô nhiễm. Những giới hành đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị ảnh hưởng bởi đời sau, hướng dẫn đến thiền định. Này Ananda, chánh pháp kính này mà thánh đệ tử sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình như sau: đối với ta sẽ không còn địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bàn sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt chánh giác. Khi Thế Tôn ở Nadika, pháp thoại này được giảng cho chúng tỳ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Nadika cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, liền bảo tôn giả Ananda: Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Vesali. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến Vesali. Ở đây, Thế Tôn trú tại vườn Ampapali. Thế Tôn bảo các vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các ngươi phải sống an trú chánh niệm, tỉnh giác. Đó là lời dạy của ta cho các ngươi. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo an trú chánh niệm? Này các tỳ kheo đối với thân, quán thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi ở trên đời, đối với các cảm thọ, đối với tâm, đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi ở trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chánh niệm. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo tỉnh giác? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo tỉnh giác khi đi tới, đi lui, tỉnh giác khi ngó tới, ngó lui, tỉnh giác khi co tay, duỗi tay, tỉnh giác khi mang áo sangati, mang bát, mang y, tỉnh giác khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nếm, tỉnh giác khi đại tiện, tiểu tiện, tỉnh giác khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi thức, khi nói, khi im lặng. Này các tỳ kheo, như vậy tỳ kheo sống tỉnh giác. Này các tỳ kheo phải sống an trú chánh niệm, tỉnh giác. Đó là lời dạy của ta cho các ngươi. Lúc bấy giờ, dâm nữ Ampapali được nghe: Thế Tôn đã đến Vesali và ở tại vườn xoài của ta. Dâm nữ Ampapali liền cho thắng các cỗ xe thù thắng, tự leo lên một chiếc, cùng với các cỗ xe thù thắng, xuất phát ra khỏi Vesali và đi đến vườn xoài. Nàng cưỡi xe cho đến chỗ còn có thể cưỡi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ Thế Tôn. Khi đến, liền đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp cho dâm nữ Ampapali đang ngồi một bên, giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. Dâm nữ Ampapali sau khi được Thế Tôn giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn ngày mai nhận lời mời dùng cơm của chúng con với chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Dâm nữ Ampapali được biết Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân bên phải hướng về Đức Phật và từ biệt. Các người Lichavi ở Vesali được nghe: Thế Tôn đến Vesali, hiện ở vườn xoài Ampapali, liền cho thắng các cỗ xe thù thắng, leo lên xe, rồi xuất phát ra khỏi Vesali. Với những cỗ xe ấy, có những vị Lichavi toàn xanh, màu sắc xanh, mặc vải màu xanh, mang đồ trang sức màu xanh. Có những vị Lichavi toàn vàng, màu sắc vàng, mặc vải màu vàng, mang đồ trang sức màu vàng. Có những vị Lichavi toàn đỏ, màu sắc đỏ, mặc vải màu đỏ, mang đồ trang sức màu đỏ. Có những vị Lichavi toàn trắng, màu sắc trắng, mặc vải màu trắng, mang đồ trang sức màu trắng. Lúc bấy giờ, dâm tử Ambapali đánh xe và chạm với các thanh niên Lichavi. Trục xe chạm với trục xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với gọng xe. Các Lichavi nói với dâm nữ Ambapali: "Này Ambapali, tại sao nàng lại đánh xe va chạm với các thanh niên Lichavi? Trục xe chạm với trục xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với gọng xe. Này quý công tử của tôi vừa mới mời Thế Tôn cùng chúng tỷ kheo ngày mai đến dùng cơm. Này Ambapali, hãy nhận cho chúng ta bữa cơm ấy, đổi lấy 100.000. Dầu quý công tử có cho tôi cả thành Vesali cùng với các đất phụ thuộc, tôi cũng không nhận bữa cơm quan trọng này." Các vị Lichavi này tức tối búng ngón tay và nói: "Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài đầy đã thắng. Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài đầy phỏng tay trên." Và các vị Lichavi này cùng đi đến vườn Ambapali. Thế Tôn xa thấy các vị Lichavi, liền nói với các tỷ kheo: "Này các tỷ kheo, nếu có vị tỷ kheo nào chưa thấy các chư thiên ở cõi tam thập tam thiên, hãy ngó chúng Lichavi, hãy nhìn chúng Lichavi. Này các tỷ kheo, chúng Lichavi cũng giống như chúng tam thập tam thiên." Các vị Lichavi ấy cởi xe cho đến chỗ còn có thể cởi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ Thế Tôn. Khi đến, liền đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp cho những vị Lichavi đang ngồi một bên, giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. Các vị Lichavi sau khi được Thế Tôn giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn ngày mai nhận lời mời dùng cơm của chúng con với chúng tỷ kheo." "Này các Lichavi, ngày mai ta đã nhận lời mời dùng cơm của dâm nữ Ambapali rồi." Các vị Lichavi này tức tối, búng ngón tay và nói: "Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài đầy đã thắng. Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài đầy phỏng tay trên." Rồi những vị Lichavi này hoan hỷ tán thán lời dạy Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ ngài, thân bên hữu hướng về Đức Phật và từ biệt. Lúc bấy giờ, dâm nữ Ambapali đêm vừa tàn canh, liền cho sửa soạn tại vườn của mình các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, và cho báo tin Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng." Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y bát, cùng với chúng tỷ kheo đến tại túc xá của dâm nữ Ambapali. Sau khi đến, liền ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn. Rồi dâm nữ Ambapali tự tay thân hành mời chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ, dùng các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Khi Thế Tôn dùng xong, tay đã rời bát, dâm nữ Ambapali lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, dâm nữ Ambapali bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, con xin cúng dường ngôi vườn này cho chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ." Thế Tôn nhận lãnh khu vườn. Thế Tôn thuyết pháp cho dâm nữ Ambapali, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, rồi đứng dậy ra về. Trong thời gian Thế Tôn ở Vesali, pháp thoại này được giảng cho chúng tỷ kheo: "Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Vesali, cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, liền bảo tôn giả Ananda: Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng Paluva. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến làng Paluva, và Thế Tôn trú tại làng này. Thế Tôn nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, hãy an cư trong mùa mưa xung quanh Vesali, tại chỗ có bạn bè quen thuộc và thân tín. Còn ta sẽ an cư ở đây, tại làng Paluva. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Những tỷ kheo này vâng đáp Thế Tôn và tìm chỗ an cư mùa mưa xung quanh Vesali, tại chỗ có bạn bè quyến thuộc và thân tín. Còn Thế Tôn an cư tại làng Paluva. Trong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên, rất đau đớn, gần như muốn chết. Nhưng Thế Tôn giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán. Thế Tôn tự nghĩ, thật không hợp lẽ, nếu ta diệt độ mà không có một lời với các đệ tử hầu cận ta, không từ biệt chúng tỷ kheo. Vậy ta hãy lấy sức tinh tấn, nhiếp phục cơn bệnh này, duy trì mạng căn và tiếp tục sống. Và Thế Tôn với sức tinh tấn, nhiếp phục bệnh ấy, duy trì mạng căn. Rồi Thế Tôn lành bệnh. Sau khi lành bệnh không bao lâu, Đức Phật rời khỏi tịnh xá và ngồi trên ghế đã soạn sẵn. Trong bóng mát của ngôi tịnh xá, lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, định lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con được thấy Thế Tôn khỏe mạnh. Bạch Thế Tôn, con được thấy Thế Tôn kham nhẫn. Bạch Thế Tôn, thấy Thế Tôn bệnh hoạn, thân con cảm thấy yếu ớt như lau sậy, mắt con mờ mịt, không thấy rõ phương hướng. Dầu cho... Bạch Thế Tôn, con được một chút an ủi rằng, Thế Tôn sẽ không diệt độ, nếu Ngài chưa có lời di giáo lại cho chúng tỷ kheo. Này Ananda, chúng tỷ kheo còn mong mỏi gì nữa ở ta? Này Ananda, ta đã giảng chánh pháp, không có phân biệt trong ngoài, mật giáo và không phải mật giáo. Vì này Ananda, đối với các pháp, Như Lai không bao giờ là vị đạo sư còn nắm tay. Còn giữ lại một ít mật giáo chưa giảng dạy. Này Ananda, những ai nghĩ rằng Như Lai là vị cầm đầu chúng tỷ kheo, hay chúng tỷ kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai? Thời này Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng tỷ kheo. Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng ta là vị cầm đầu chúng tỷ kheo, hay chúng tỷ kheo chịu sự giáo huấn của ta. Thời này Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng tỷ kheo? Này Ananda, ta nay đã già, đã thành bậc trưởng thượng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến 80 tuổi. Này Ananda, như cỗ xe đã già mòn, sợ dĩ còn chạy được, là nhờ dây thắng chằng chịt. Cũng vậy, thân Như Lai được duy trì sự sống, giống như chính nhờ chống đỡ dây chằng. Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, chứng và an trú vô tướng tâm định. Chính khi ấy, thân Như Lai được thoải mái. Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. Này Ananda, thế nào là vị tỷ kheo? Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Này Ananda, ở đời, vị tỷ kheo đối với thân quán thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời, đối với các cảm thọ, đối với tâm, đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời. Này Ananda, như vậy, vị tỷ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Này Ananda, những ai sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác. Những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng tỷ kheo của ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi.